Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thàng Trường, do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hàng Trường sẽ nói về đề tài phóng quang. Thưa Thầy, phóng quang, mình cứ nghe phóng quang, mình không biết phóng quang là gì. Phóng quang là phần nhiều là mấy chư Phật không thầy?
Đúng rồi.
Nhưng mà con có nghe mấy thầy nói là gì mình tập để cho mà mình có quang minh, mình có ấy. Thì như vậy thưa thầy giải thích cho chúng con biết phóng quang là gì.
Có lẽ cái quan niệm phóng quang là quan niệm mà rất là hay. Mà chị có thấy là nhiều khi mình vào nhà thờ mình thấy các vị thánh cũng có cái halo đó, cái hào quang đó. Rồi mình thấy các tượng La Hán, từ Phật cũng có những cái hào quang. Rồi nhiều khi là mình đi những cái tôn giáo khác này, mình cũng còn thấy cũng lạ lắm. Dường như là cái chuyện cái quang minh, cái phóng quang đó dường như là tôn giáo nào cũng có cả. Như là mình thấy là nhiều khi mình có cái sacred cơ đi qua bên Tây đi, hay là bây giờ là mình gọi là sacred heart đó, là có cái tim nó phóng hào quang ra đó.
Hình rất như là dễ thương. Cái tất cả cái gì mà nó có vẻ như là impurity, cái sự trong sạch thì nó có cái hào quang hả thầy?
Hào quang, purity, hào quang. Khi mà có cái trong sạch là có hào quang. Thanh tịnh, hào
thanh
quang.
Tịnh.
Nhưng mà cái đặc biệt nhất là cái quan niệm là cái hào quang đó nó không phải là chỉ có Phật mà thôi, mà mọi người nào cũng có hào quang cả. Và Kinh Hoa Nghiêm nó mở ra cái tư tưởng là ai cũng phóng quang được. Chứ không phải chỉ Phật Bồ Tát thôi. Thì bây giờ đó, khi mà mình bắt đầu nghiên cứu, mình học đó, thì mình đặt câu hỏi là làm sao mình phóng quang? Tại vì nếu mà phóng quang ai cũng phóng quang được thì phóng quang nghĩa là sao? Thế nên mình định nghĩa lại cái phóng quang là gì. Thì tại ra cái phóng quang đó, nói cho dễ hiểu là mình đem cái sự sáng suốt vào trong cái chỗ tối tăm. Hay là mình từ trong chỗ tối tăm này làm sao mình mở cái ánh sáng ra. Ví dụ như nội tâm mình nó tối tăm bây giờ mình làm sao mình mở ánh sáng ra. Thì thầy chỉ kể cho chị nghe một cái chuyện nhỏ, có một phút thôi. Là có một lần nọ đó, thì thầy đi mua xăng, thầy để cái phone đây. Thầy vừa nói chuyện lên phone rồi thầy trả tiền mua xăng cho người ta. Thì khi thầy trả đó, thì thầy trả xong rồi thì thầy chờ để mà lấy tiền thổi lại, nhưng mà không thấy ba cái thổi, thấy ba cái còn nạt mình. Là ba nói ủa sao ông nói là 40 mà ông đưa tôi có 30 thôi. Thế nên cái sự thức tỉnh, thầy là thầy thức tỉnh một cái thì tại ra thầy cầm tiền cầm lộn. Nhưng mà cái sự thức tỉnh đó cũng là một cái loại phóng quang. Thì lúc đó thì ba nói vậy thì thầy xin lỗi ba, thầy về vừa xin lỗi ba, cái mặt ba đang giận như vậy đó, mặt ba đang dữ, tại vì ba thấy mình đứng mình bớ, mình ngồi đứng mình chờ, thì ba mới đổi cái mặt liền, bà hiền lại liền tức liền, bà vui lại liền tức, mình đưa tiền cho bà đủ. Nhưng mà cái chuyện phóng quang, chuyện xảy ra hàng ngày trong mọi chuyện hệ, mà chỗ tối tăm mình mở ra cái sáng thì cái đó gọi là phóng quang. Cho nên nếu mà cái quan niệm phóng quang mình hiểu như vậy, tự nhiên chị sẽ thấy rằng rất là dễ dàng là mình có rất nhiều lúc mình phóng quang, gần như là hàng ngày có rất nhiều cơ hội để phóng quang, chứ không phải là chỉ có cái lúc mà như Phật nói mà phóng quang. Thì đương nhiên là Phật là có, mình gọi là, chỉ nhớ là mình nói gọi là quang giáo, như cái giáo dục bằng hào quang gì. Thì tại ra là nhiều khi đó, cái sự sáng suốt của mình đó, là cũng là một cái loại hào quang. Thì như các bạn nói chuyện với con cái, bạn giúp cho con cái hiểu một vấn đề gì, đó cũng là một loại phóng quang. Hay là khi mình có lỗi lầm gì mà người ta soi sáng mình, đó là một cái phóng quang. Cho nên cái phóng quang này là thường xuyên lắm. Nhưng mà câu hỏi đặt ra, nếu mà mình tu đó, thì làm sao mình phóng quang? Thì thầy dùng cái phương pháp luận trong Kinh Hoa Nghiêm đó, thì Kinh Hoa Nghiêm nói rằng đó, nó có một cái thứ mà lúc nào cũng phóng quang, có hào quang cả. Thì Đức Phật gọi cái đó đó, gọi là cái hạt giống vô lậu. Hạt giống vô lậu, mình gọi là seed of non-outflows, tức là một cái hạt giống, mình gọi là chủng tử đó. Cái hạt giống đó mà lúc nào nó cũng có ánh sáng, nó tỏa ra, nó vô lậu, là nó không còn mất mát cái nguồn sáng của nó. Nó không có giờ tối tăm cả, lúc nào cũng sáng cả. Và có lẽ các bác đã từng nghe cái chữ vô lậu rồi, thì mình tu để mà tới cái chỗ thanh tịnh là vô lậu đó. Thì cái vô lậu tức là cái lòng đại từ đại bi, tức là cái lòng mà thương vô biên, tức là cái sự mà tha thứ. Cái vô lậu cũng là cái trí huệ bát nhã. Cái vô lậu là tất cả cái gì đó mà mình không có ích kỷ. Cho nên bây giờ đó, trong Kinh Hoa Nghiêm thì nè, thật sự là có cái phẩm đó mà của Ngài Thiện Trí Chủng Nghệ, thì Ngài mới dạy 42 cái hạt giống vô lậu. Thì mỗi cái hạt giống đó, đó mình có thể sử dụng trong một cái trường hợp để mà mình làm cho tâm mình là tối, là mở ra ánh sáng. Thì mình dùng sức mạnh của cái hạt giống vô lậu đó rồi để cho mình phối hợp với cái hơi thở của mình. Cái này là cách tu, phối hợp với cái hơi thở của mình đó, để mà mình có thể giải trừ được cái bóng tối trong tâm. Thành ra nếu mà mình nghĩ như vậy đấy, thì thưa các bác, cái phương thức này hôm nay chắc là mình nói luôn trên đài chúng cho các bác đang nghe radio đó, cho mình hiểu luôn đó. Là thí dụ như là bây giờ mình hít vô thì mình nghĩ là cái hơi thở mình đi từ cái lỗ mũi đó, hít vô đấy nó xuống tới cái điểm giữa lồng ngực gọi là tâm luân. Thay vì mình nghĩ là cái hơi thở đi vô trong cái hốc mũi rồi nó xuống cái cổ họng cái mình gì, rồi mình xuống cái phổi gì, thì bây giờ mình nghĩ là hít thở vô đó thì đi thẳng xuống cái giữa ngực gọi là tâm luân. Thì khi mình đi xuống như vậy đó thì mình đem một cái hạt giống vô lầu trong kinh Hoa Nghiêm đó, rồi mình đem hạt giống đó mình chuyên chở nó vào theo cái hơi thở đi tới hít vào tới cái tâm luân. Xong khi mình thở ra đó thì mình nghĩ rằng cái hạt giống đó nó tỏa cái hào quang ra, nó sáng ra. Thì tức là một cái phương thức rất là dễ hiểu nhưng mà dễ thực hành vô cùng, nhưng mà mình phải tìm cho đúng cái hạt giống nào. Đó. Thành ra đó, cái phương thức này đó nó không phải là mới, nó đã có cả ngàn năm nay rồi. Bây giờ thì mình muốn là chia sẻ với các bác. Cho nên là hít vào đem hơi thở và cái hạt giống vô lỗ đen vô tới giữa ngực. Rồi thở ra thì mình tưởng cái hạt giống này đó nó trở thành quang minh, là phóng hào quang ra. Thì cái đó nó gọi là phóng quang. Chị nghe như vậy thì Kỳ cảm thấy như thế nào?
Vâng, nhưng mà như vậy là cái hạt giống nào cũng làm giống như vậy hả thầy?
Dạ.
Nghĩa là cái bắt đầu là từng cái hơi thở đem
hơi
đi
thở.
Xuống.
Mình dùng hơi thở
mình
để mình đem đi vào, đào dẫn, đem vào.
Dạ vâng.
Dùng vào. Rồi xong rồi đó. Vì cái hạt giống nó có hào quang sẵn mà.
Vâng.
Mình đem vào rồi thì mình tỏa cái hào quang ra.
Vâng.
Cho nên là bây giờ đây cái vấn đề thứ nhì đó là cái hạt giống nào đó thì trị cái phiền não nào.
Dạ, cái đó là phải uống thuốc, là mình phải biết cái viên thuốc nào để trị cái bệnh
đúng
đó.
rồi,
Vâng,
nào để trị bệnh. Thì bây giờ đó thì để cho thầy nói cái tên trước, rồi sau này nếu bạn mà cần thì bạn có thể vô trong cái app đó, mình có cái hội Từ Bi Phụng Sự có cái app, bạn cái vô nó bạn coi hoặc là bạn lên trên cái mạng của mình Từ Bi Phụng Sự thì hoặc là thầyhằngtrinh.com gì đó thì bạn quay bạn thấy sẽ có trình bày trên đó. Nhưng mà đầu tiên cả đó thì nó có một cái hạt giống quang minh hay là mình gọi là một cái hạt giống vô lậu, nó tên là ga, đọc là ga, GHA ga đó. Thì nó có cái hình vẽ rất là đặc biệt, mà cái hạt hình vẽ này gọi là xích đam. Thì cái đó là một cái hạt giống, thì khi mình thở mình đem nó vô trong cái tâm luân thì nó trị cái bệnh gì? Nó trị cái bệnh là cái tâm mình nó đóng kín lại, khép lại. Thì dụ như khi mà các bạn có một cái người nào họ nói câu gì cái họ chửi mình, họ mắng mình cái, tự nhiên mình đóng lại. Hoặc là có người nào phê bình mình cái thì mình đóng lại. Hoặc nhiều khi mình nghe cái stock nó đi xuống một cái, trời ơi là ngày hôm đó quá hay buồn lắm rồi. Hoặc là các bạn biết nhiều khi mình được cái tin mình bệnh, hoặc là mình được tin là con cái nó thì không đậu, hoặc là mình nghe tin tức thôi, tin mất việc thôi là mình thấy là trong lòng mình nó đóng lại liền. Cho nên là cái sự đóng kín của cái tâm là nó nhiều chuyện, nhiều cái khía cạnh lắm. Chị nghĩ thường thường mình còn cái chuyện gì mà hay bị đóng tâm chị ạ?
Dạ thưa thầy, với cái thời buổi này thì con thấy là mình bị đóng tâm nhiều lắm thầy.
Như là
về
cái
mình
gì?
Sợ hãi,
mình sợ
lắm, tại vì tin tức hàng ngày mình nghe là
tin
mình
tức,
sợ.
Đa số tin
và
tức.
Và có những cái chuyện mà mình cũng giống như là ngoài cái tầm với của mình đó, thành ra vì vậy mình sợ. À, rồi cũng có những người mất việc tạm thời một hồi thành mất việc luôn. Thành ra
cái đó thì nhiều lắm.
Dạ vâng, thành ra bây giờ những cái hạt giống này thì thầy cho tụi con từng viên thuốc một để cho tụi con giải bớt.
Được. Vâng. Thì thật sự là các bạn có thể muốn biết cái hình vẽ này về mình, về tại mình là radio mà, nhưng mà các bạn biết hình vẽ này thì các bạn lên bạn qua trên mạng của thầy thì có đề đó thì nó rất dễ hiểu, nhưng mà nó rất là hay. Tại vì cái chủng tử này đó thì thầy có một người tách cho thầy rồi, có một người một bác tách cho thầy nói cho thầy đó là khi mà vợ con là đối diện với cái chuyện là bệnh, mà có thể là bệnh mà COVID này, thì con sử dụng cái này, con sử dụng cái chủng tử ga này, tại vì là khi mà con tu cái pháp môn quan âm lục tỷ rồi thì con biết đó, thì rồi con nghe thầy nói rồi thì con sử dụng, thì chỉ trong vòng còn 5-7 phút thôi đó, thì trong lòng con là trấn định lại, con cảm thấy là nó còn không có động lại, con thấy có nhiều hy vọng hơn. Thì thưa các bạn, cái đấy là một cái kinh nghiệm thực tế của cái chuyện tu hành. Nhiều khi tu hành nó không phải là cái lòng tin, mà mình phải thử rồi thì mình mới thấy rồi mình tin. Thì thưa các bạn đó, thì các bạn hít vào đem cái hạt giống mà vô lầu ga đi vào trong tâm như vậy đó. Bạn ngồi bật thở chừng 3 phút, 5 phút, không nhiều. Và bạn tỏa cái hào quang ra. Cái nghĩ như vậy đi. Hít vào rồi cái chữ đó nó biến thành cái hào quang. Chỉ như vậy tới 3, 5 phút. Nhưng mà sẽ làm cho cả cái từ trường người mình là thay đổi. Cái tâm thức mình sẽ thay đổi. Mà đó là do cái sức mạnh của cái hạt giống vô lầu này từ chư Phật, chư Bồ Tát. Người ta đã tu không biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm rồi các bạn. Và cái phương pháp này không phải thầy nên đặt ra, nó đã có sẵn cả ngàn năm nay rồi. Từ thời nhà Đường đó, là ngài Thanh Lương Quốc Sư và những cái vị mà Thanh Lương Trừng Quang, về cái ngài Pháp Tạng là họ đã phổ biến, Hiền Thủ là họ đã phổ biến cái phương pháp này rồi. Bây giờ thứ nhì đó là mình có khắc giọng thứ nhì. Cái khắc giọng thứ nhì đó gọi là khắc giọng hồi nãy chị vừa nói là những cái sự sợ hãi. Đối diện với những cái sự sợ hãi đó, thì dụ như là các bạn biết những cái sự sợ hãi nó buồn cười lắm. Nhiều khi mình sợ là ô trong nữa là về không có đồ ăn ăn, buồn cười lắm. Nhưng mà khi mà đối diện với sợ hãi đó thì mình có một cái hạt giống vô lậu. Cái hạt giống đó tên là đa, đa. Thì cái hạt giống này nó có một cái hình dạng rất là đẹp, rất là dễ thương. Thì cái bạc mà coi là bạc hít vào đó, bạc đem cái hạt giống này, bạc hít vào đem hạt giống này vào lên ngực, ở giữa ngực của mình, rồi thở ra từ giữa ngực đó, mình giống như mình lan tỏa cái ánh sáng ra. Thì bạc làm như vậy một hồi đó thì bạc sẽ thấy đó, trong vòng rất thời gian rất là ngắn, bạc thấy tự nhiên đúng lên hết cái sợ hãi.
Thưa thầy, như vậy thì cái khi mình quán cái chủng tử đó thì chắc mình phải vẽ ra rồi mình cứ để như vậy mình nhìn hả thầy?
Mình hoặc là mình nhìn hoặc là mình có cái nét. Thì dụ như là chủng tử này nó có 5 nét. Thì mình vẽ thôi, mình không cần trì chú cả. Mình 1, 2, 3, 4, mình vẽ thôi. Là nó ra thì chỉ để trước mặt. Hoặc là nhiều khi là có một cách khác đó là chỉ tập viết cho nó quen.
Hoặc vậy là thầy có cái hình cho tụi con để tụi con tập hả? Chứ một lông lông thôi làm sao mình biết mình vẽ sao?
Đúng rồi, đúng rồi. Đối với các bác đó, thì là các bác có thể lên mạng hoặc là lên cái app. Thầy có một cái app đó, nó tên là tubiphungsu.com đó. Các bác vô trong tubiphungsu.com thì các bác có thể download xuống cái app. Trong cái app đó nó có cái phương pháp tu. Thầy dạy cái phương pháp tu làm sao. Thầy hướng dẫn cái phương pháp này tu rất là kỹ càng. Thế nên các bác có theo cái app đó được. Thì thưa các bác đó là cái chủng tử, cái hạt giống đá này nó rất là mầu nhiệm, mà nó có thể nói là đây là một cái kinh nghiệm của thầy. Là kinh nghiệm này như thế này là có một bữa đó thì là thầy đi cái xe mà từ trên miền Bắc Cali đi xuống, thì đi xuống rồi đó thì cái bánh xe đó là nó có 4 bánh, nó có cái mình gọi là có cái nó đo đó là bao nhiêu cái áp suất trong đó, hơi trong đó đó là bao nhiêu kỷ. Thì thầy đi ngay đến cái đường mà đi xuống dốc đó, cái đèo đó kìa. Thì thầy sợ vô cùng vì là một cái bánh xe nó mềm lắm, mình chỉ sợ một chuyện hay mà đụng cái gì sợ nó bể. Chỉ khi biết cái đường mà đeo mà vượt qua khỏi Bakersfield cái chỗ cái đèo như thế đó. Ôi trời. Trời thì thầy trong lòng thầy sợ mà không biết làm sao mà hết sợ được. Mình cầu nguyện thì mình mong là xe này nhưng mà làm sao mình hết sợ. Thầy vừa ngồi, thầy vừa thở và thầy thở cái chủng tử đa này thì trong vòng 3-4 phút tự nhiên cái sợ nó biến mất. Mà không phải là vì nói chuyện, không cái nói chuyện cả, sợ nó biến mất. Biến mất rồi một cái trong lòng thầy mới tự nhiên mình cảm thấy lại à mọi chuyện đó nó đều sẽ như nhiên, sẽ ok cả. Nhưng mà cái cảm giác đó nó lạ lắm các bác, tại vì nhiều khi cái sợ mình không biết làm sao mà ngừng được. Nhiều khi chỉ có cái sợ mà nó cứ dai dẳng ngày đêm, nhiều khi nửa đêm gì thức dậy thì ngủ không biết là cái chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không?
Cái đó là chuyện thường lắm thầy, khi mà mình sợ rồi mà mình không biết giải quyết làm sao thì lúc nào nó cũng giống như là nó in ở trong cái đầu mình.
Nó có cái hormone nó làm cho mình nghĩa là nó sợ mà tim nó đập nhanh, đập chậm, nó đủ thứ cả. Nhưng mà các bạn biết cái sự mô những cái này là chính thầy mà làm ấy, thầy mới hiểu ra đó là tại ra mình phải thở vào, đem cái hạt giống vô lậu đa đi vào trong tim, trong cái chỗ tâm luân một cái đó, rồi mình thở ra 3 phút thôi, không cần 3 phút, 5 phút mà nó biến mất được. Cho nên nhiều cái đó nó không phải là cái vấn đề tâm lý các bạn, nó là vấn đề tâm linh thật sự. Mình dùng cái tâm linh để mà mình hóa giải cái gút thắt tâm lý trong tâm của mình. Bây giờ cái sợ thì mình có cái sợ gì chỉ kể sơ sơ cho thầy được không? Thì dụ như là sợ chết nè, mình khi như mình sợ bệnh, hoặc là mình sợ gì chi hả? Có cái gì mình dai dẳng?
Sợ thầy ví dụ như bây giờ thì cũng sợ những cái vụ bạo động, con thấy cũng sợ lắm vâng. Mình sợ là mà mình đi vào trong cái đó rồi mình bị kẹt trong cái
đó,
cái
sợ bạo động đó, sợ chi nữa hả? Như khi mình bị là mình sợ mất việc không?
Sợ mất người thân thương, sợ mất việc.
Mất người, mất việc. Tại vì các bạn biết không, cái này đó nó khác với cái sự mà mình cầu làm sao mà đừng có bệnh, đừng có chết, đừng có bạo động, đừng có cái người này, đừng có bệnh, mình cầu đừng có mất việc không? Không phải là cầu nguyện mình làm cho mất đi. Tại vì khi mình mất đi đó thì mình mới bắt đầu mình chiếu cảm cái chuyện tốt tới được.
Cái đó là giống như mình sợ những cái unknown nữa.
Unknown. Cái unknown là cái sợ mà không thể biết được. Cái sợ bâng quơ mà không biết được. Hay, chỉ nói cái unknown hay là vì nhiều khi đó, mình không biết là tại sao mình sợ đấy.
Đúng rồi, nhiều khi mình sợ không biết tại sao mình sợ.
Cái thời bị panic. Mà nó hay cái bạn biết không, là cái sợ này nó biến mất, chứ không phải là vì mình cầu ai cả. Mình không phải là cầu Phật trời hay là cầu Quan Âm Bồ Tát để cho mình hết sợ, cầu cho cái việc là nó ok. Không, mình mất đi cái sợ để mình chiêu cảm cái cảnh giới không sợ hãi, cảnh giới tốt lành tới. Cho nên cái phương thức này nó rất là, có thể nói là nó trí thức hơn. Nó không phải là mê tín, mà nó có một cái sự tĩnh tín trong đó, mà có một cái sự nỗ lực của chính mình. Đồng thời mình phối hợp với cái sức mạnh của chư Phật, chư Bồ Tát đã gói ghém trong cái hạt giống vô lậu đó. Cho nên thầy rất thích cái phương pháp mà của Kinh Hoa Nghiêm mà dạy như thế này. Bây giờ đây mình tới một cái hạt giống thứ ba. Vừa rồi thì mình nói là đối diện với lại cái sự đóng kín của cái con tim của mình. Rồi sau này mình đã đối diện với sự sợ hãi. Bây giờ đó nó có cái chuyện là mình đối diện với sự buồn bực, đau khổ. Mình buồn nhiều khi là người ta phê bình mình cố rồi mình thấy mình đau quá, mình buồn quá. Thì thế này mình bị phê bình là cái chuyện bình thường nhất. Nhiều khi ở trên online người ta nói 2-3 câu, nó phê bình không cho mình cái like. Là mình thấy là cũng buồn rồi. Hay mình làm món ăn gì mà người ta thay vì khen người ta chế, thì dù như vậy đó. Rồi mình bị buồn là bị người ta ruồng rẫy, người ta không có chơi với mình nữa. Cái đó là cũng là một cái lỗi buồn. Rồi các bạn thấy nhiều khi là mình bị bội bạc, đôi khi mình bị thất tín, đôi khi mình bị nghĩa là người ta đẩy mình chơi mình không.
Nó có nhiều cái buồn hoặc hiểu lầm nữa.
Bị hiểu lầm. Yeah. Bị hiểu lầm. Và thầy thấy là có một cái chuyện là cũng dễ sợ nữa là bị có người thì là họ nói là bị stock mà nó xuống mà nó không lên lại. Tức là bị mình thua lỗ, mà mình gọi là thua lỗ trường kỳ luôn á, bị thua lỗ mà nó không thể gỡ gạc được, không gỡ gạc lại được. Cái đó là một cái nỗi buồn. Và cuối cùng cả là nhiều khi là mình bị buồn là mình bị cô đơn. Thầy biến ra vài ba cái chơi thôi, các bạn ơi, chứ thật sự là cái nỗi buồn nó vô lượng vô biên. Nó không phải là một này mà nó nhiều lắm các bạn. Thì đối diện với cái nỗi buồn mình làm cái gì bây giờ? Mình chưa nói làm sao mà làm cho những cái chuyện nó biến mất. Mình chỉ nói làm sao cho tâm mình hết buồn đó. Thì đây nó có một cái chủng tự tên là Sa. Cái chủng tự này là cái nước cam lồ của Đức Quan Âm Bồ Tát. Nhưng mà trong Kinh Hoa Nghiêm đó, thì cái chủng tự này nó có cái tên là Giáng Chú Đại Vũ. Là nó mưa xuống. Mưa cái gì? Tại ra là mưa cái nước cam lồ như là Đức Quan Âm Bồ Tát vậy. Và Đức Quan Âm Bồ Tát đó, thì Ngài lấy cái chủng tự, cái hạt giống vô lậu Sa này làm cái bản thể của Đức Quan Âm Bồ Tát. Cho nên khi mà mình mà có cái buồn bực, có cái đau khổ, buồn bực lúc nào cũng đau khổ cả, thì các bạn có thể hít vào, rồi các bạn đem cái hạt giống Sa này đi vô trong tâm luân, đi vô trong đó rồi một cái rồi đó, thì bạn mới phóng quang ra, bạn nghĩ là cái hạt giống đó nó lan tỏa ánh sáng ra. Sự lan tỏa ánh sáng không cần nhiều, chỉ như khi nhỏ nhỏ chút thôi, chứ không cần phải là lan tỏa khắp cả cái phòng của mình. Nhỏ chút mà hệ mà có cái ánh sáng rồi là tự nhiên cái nỗi buồn bực đau khổ của mình thì biến mất. Thì thưa các bác đó, là cái chủng tự Sa, cái hạt giống Sa này đó, bên Chơn Ngôn Tông đó, bên Nhật Bổn là họ quý vô cùng. Tại vì họ nói cái này đó là cái hạt giống đó mà giống như thử là nó là phổ biến khắp tất cả mọi nơi để mà làm cho đau khổ hết. Thì thầy không ngờ là cũng có rất nhiều người họ tu tập cái này ở bên Nhật Bổn, tức là bên cái Chân Ngôn Tông cái phải đó đó. Thì đối với mình là cái pháp Hoa Nghiêm Tông mình bây giờ đó, thì thầy rất là muốn phổ biến cái phương pháp mà thầy đang nói chuyện với các bạn đó, tại vì các bạn biết nó hay lắm, nó lợi lắm. Rồi thì là chỉ còn cái chuyện buồn bực nào mà chị thấy là mình có thể giúp cho bà con có thể hiểu thêm không? Có cái đau khổ nào không? Còn ngoài cái đau khổ mà cô đơn là cái cuối cùng này, mình có bị phê bình này, bị ruồng rẫy, bị hiểu lầm này, bị thua lỗ này, không gỡ gạc được này, bị cô đơn này. Nhiều khi có cái nỗi buồn lên.
Con nghĩ là cái mà con thấy mà thường nhất đó là cái vụ mà nhiều khi người ta không có thông cảm với mình.
Không cảm thông. Chà hay ghê, không cảm thông. Không cảm thông. Rồi còn gì nữa chị?
Mà không, mà vì những cái đó thì nó lại tụ vào cái cô đơn. Thành ra là nhiều khi đó là có những người mà người ta ngồi giữa một cái đám đông, những người thân thương, mà người ta vẫn thấy là rất là cô đơn.
Ú là ta. Hay. Chị nói hay ghê. Thì đó là thật sự là một cái nỗi buồn mà nhiều khi không biết làm sao mà vơi được. Thiếu cảm thông là cả một cái buồn khổ. Cho nên cái nước đó, cái hạt giống này giống như nước vậy đó. Mình đi vô trong người mình, tuy là nó phóng quang nhưng mà nó giống như nước cam lồ, nó sẽ rửa sạch hết, nó tẩy sạch hết tất cả những cái nỗi buồn đó. Thì tự nhiên mình trở lại về bình thường. Thầy chưa có một cái câu chuyện để thầy nói tới cái người mà thực hiện cái này, nhưng mà thầy có một câu chuyện về cái chủng tử xa này. Tại vì thầy có dạy cho một cái người, thì cái cô này đó, cô trong trong lòng cô là không, không buồn thì không phải, nhưng mà trong lòng cô là bị depression, tức là mình gọi là bị ấy. Thì thầy nói cô là, thì mỗi lần đó cô ngồi thì cô nghĩ là để cái hạt giống vô lầu xa này trên đỉnh đầu đó, rồi cô nghĩ là cái nước cam lồ từ trên đỉnh đầu nó rưới vô trong người, đi vô trong não, trong ngũ tạng lục phủ đi hết, rồi đi xuống ra người ra ngồi ngoài. Thì cô này cô làm theo như vậy thì đâu khoảng chừng một tuần hai ba tuần gì đó không biết. Thì cô này cô mới email thầy, cô mới kể là cái cô này bên Hà Nội, ở bên Hà Nội đó, chắc cũng người Bắc Hà Nội. Thì cô này cô mới kể lại cái thầy cái này, thì con rất là cảm ơn, là bởi vì là con sáng tạo lắm, là bởi vì không những là con ngồi như vậy con làm, mà con tắm con làm nữa. Trời ơi, thầy, trời ơi, tôi chưa dạy cô mà cô đã cô tắm rồi cô tôi làm rồi con làm rồi bây giờ tự nhiên con hết. Trong lòng con không còn nghĩ là cái mình bị cái đó là trầm cảm em chị.
Trầm cảm
nữa. Thì thầy hỏi cô làm bao nhiêu lâu vậy? Thầy cô nói, con làm ít ra là cũng nửa giờ con ngồi đó rồi. Tại vì con đã trầm cảm lỡ rồi, con ngồi đó. Thế nó con cứ nghĩ cái chuyện đó, con nghĩ là con cứ đem cái hạt giống mà vô lậu xa này, là con tin là con Bồ Tát cứu con. Rồi con cứ ngồi đó là mà hết. Thành ra cái đó là một cái đặc biệt, nhưng mà tại vì là cô này cô không làm hoàn toàn giống như thầy, cho nên thầy cũng không có gọi là hoàn toàn là claim credit được.
con nghĩ là cũng giống như là khi mà người ta nhận diện ra là người ta cần cái sự mà giúp đỡ về cái tinh thần, thì người ta nắm lấy cái đó giống như một cái pháp, giống như một cái mà để cho người ta
dựa vào
cái đó mà để cái tâm người ta lắng xuống. Mà khi mà mình ngồi mà mình thở mà tâm mình nó lắng xuống thì nó bắt đầu nó balance lại. Tại vì khi mà mình bị mà imbalance thì mình cũng bị stress, mình bị depressed. Mà ngay bây giờ thì con thấy cái đó rất là nhiều thưa thầy.
Nhưng mà cái đặc biệt là bởi vì cái xu hướng mà bị trầm cảm là mình động lại, nhỏ lại, cột lại. Còn cái xu hướng của cái hạt giống quang minh này thì nó là mở ra, hào quang nó sáng ra. Thế có lẽ là cái đó là lý do mà tại sao mà nó giúp cho rất nhiều người. Thế nên thầy cũng mong là các bạn có thể theo dõi và các bạn thực hành. Tại vì cái chương trình của mình cũng không phải là chỉ là mình muốn nói cho các bạn nghe, mà mình muốn đưa các bạn tới một sự thực hành. Nhất là các bạn biết đó là trong cái thời đại bây giờ thì có nhiều người họ nghĩ rằng là Kinh Hoa Nghiêm quá khó hiểu đi. Và họ nghĩ rằng là có những người nói là bây giờ không ai hiểu Kinh Hoa Nghiêm cả. Và cho rằng Kinh Hoa Nghiêm nó không hợp thời. Và cũng nói rằng là giống như là bây giờ trong cả cái nước Việt Nam mình là giống như có người nói đó các bạn, người nói ra nghe thầy nghe đó là giống như là bây giờ không ai hiểu Kinh Hoa Nghiêm đâu, đừng có học đừng có tu làm gì, mình làm sao, mình chỉ cần là ăn hiền ở lành, thọ ngũ giới thập thiền, làm những cái việc là thực tế hơn, chứ còn Kinh Hoa Nghiêm thì là giống như tự là nó là cái bộ nó quá xa xôi. Nhưng mà thật sự là nếu mình ngồi mình nghiên cứu lại thì nó cũng phải vậy, nó rất cũng có thể thực hành.
Con thấy là bây giờ có những cái lúc mà đang bị cách ly này, thầy có những cái chương trình như chính tụi con theo dõi, là thầy dạy trên Facebook, rồi thầy dạy cũng có những cái nhóm mà để cho tụi con theo với thầy. Thành ra cũng có những cái lúc mà cũng tâm hồn cũng bị rối loạn, cũng mình cũng bị là cô đơn, là vì mình không bị bị isolate đó thầy. Thành ra mình cũng thấy mình cô lập đó. Vâng, thành ra là rồi cũng cái app mà từ bi phụng sự.com thì con có đi vào đó. Vâng, thì con
có download xuống.
Ồ vâng có thầy, mà hay lắm là tại vì thầy có rất là nhiều những cái tiết mục mà con thấy là upload cũng thường lắm. Thì trong đó thầy giải thích được nhiều hết những cái mà tụi con cần học. Mà thật sự và nói những cái lúc mà mình quá bận rộn, mình không có thời giờ để mà mình vào. Bây giờ thì nhờ cái những cái mà đang bị cách ly này á, thành ra là mình đi vô cũng như là mình nói mình phải đi học, mình phải học.
Học thêm.
Thì thầy hướng dẫn ở trong đó nó rõ mà đi từng bước. Thành ra là con cũng thấy, với con thì con thấy là con hiểu hơn. Con hiểu và cũng thấm. Tại vì có những cái con cũng nói, cái này đó làm sao mình làm được. Những mấy cái hạt giống mà thầy đưa ra thì con đã làm sao mình học nhiều hạt giống quá, bây giờ mình không biết làm thế nào. Thành ra là thầy cũng như là thầy tóm gọn lại cho tụi con một tí xíu là lúc nào cần nào. Và thì con cũng
nhưng mà chị thấy thầy dễ hơn đúng không?
Dạ thưa, dễ hơn nhiều lắm ạ. Tại vì hồi xưa chính con thì con nói là con không nghĩ con làm được là vì con không có giờ. Nhưng mà sau những cái tháng mà con đi theo với thầy trong cái online đó thì nó giúp cho con nhiều. để cho cũng như là con hiểu và con làm được, con thấy à nó cũng dễ.
Cũng dễ.
Rồi bây giờ thì con đi vào lại cái từ bi phụng sự .com, con đi vào cái app đó lại để con coi lại, con ôn lại.
Ôn lại đó.
Tại vì nói vậy chứ nhiều khi mình nghe xong một hồi mình nghĩ là mình nhớ.
Nhưng mà
quên. Tại vì quên, tại vì không phải bây giờ con ngồi với thầy con take note thì có thể con nhớ, nhưng mà đến lúc mà con đang ngồi học với thầy online, không lẽ thầy dạy rồi con lại cứ ngồi take note
được,
vào
được
lại cái app, lúc đó mình mới nghiên cứu rồi mình nghiền ngẫm lại thì con cũng đề nghị là tất cả mọi người nên đi vào cái app đó.
Như thế có lợi ha.
Rất là có lợi ạ, mà thật ra là cũng cái app thì mình phải trả tiền. Nhưng mà con thấy là nó worth it, là vì nó không có bao nhiêu hết, nhưng mà cái information, những cái mà bài học thì nó vô giá. Thành ra con cũng cảm ơn thầy và em với các anh chị em trong cái nhóm mà làm cái app. Tại vì nó không phải là tiếng Việt không mà có tiếng Anh nữa. Thành ra nó giúp cho những người lớn và even những người trẻ nữa thưa thầy. Khi thầy hướng dẫn even trên Facebook, thầy cũng nói vừa tiếng Việt tiếng Anh. Thành ra là con nghĩ là thầy cũng nên tiếp tục để cho tụi con ở xa hay là ở gần cũng được học những cái đó với thầy.
Đúng, rất hay. Chị nói rất hay, tại vì là mình cũng nghĩ rằng là mình phải tìm cách gì để mà các bạn có cái bài học trong tay đó, để bạn dễ làm. Thành ra cái đó là điều hay mà thầy. Có rất nhiều người học trò ở đâu bên Việt Nam, ở đâu bên ngoài quốc kia nào đó, họ cũng nhờ cái app, rồi họ cũng thật sự là họ lên online, họ quay video này nọ vân vân đó. Nhưng mà nói chung thì các bạn thì để mình tóm lại trước khi mình dạy cái bài này là mình nói rằng là mình vừa đưa cho các bạn ba cái hạt giống vô lậu. Cái hạt giống vô lậu đầu tiên đó là hạt giống đó, để mình làm sao cái tâm mình nó đóng kín đó, mà mở ra, gọi là hạt giống ga. Cái hạt giống thứ nhì đó, khi mình đối diện với sự sợ hãi đó, mà chết này, sợ bệnh, rồi bạo động, mất người, mất việc, mất miếng, mất vấn đó, thì mình có cái hạt giống đa. Rồi cái thứ ba đó là khi mình đối diện với sự buồn bực, đau khổ, như là bị phê bình, bị ruồng rậy, hiểu lầm, không được cảm thông, bị cô đơn, bị thua lỗ vắng đó, buồn bực vô cùng đó, thì mình có cái hạt giống xa. Đó là cái tóm gọn của cái bài hôm nay. Tuần sau thì mình sẽ nói ba cái hạt giống kế tiếp.
Dạ. Con xin cảm ơn thầy Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm. Xin kính chào tạm biệt và mời quý vị theo dõi chương trình kỳ tới.